Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về các phong trào trong giáo hội công giáo, và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sức mạnh cứu rỗi của Kinh Mân Côi. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican. Hôm qua 15 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm hai giám mục phụ tá cho giáo phận Vinh và Hưng Hóa. Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, tổng đại diện giáo phận Vinh, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận này với hiệu tòa là Megalopoli di Proconsolare. Đức Cha Phêrô Viên năm nay 48 tuổi, sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1965 tại Hướng Phương, tỉnh Quảng Bình. Giáo phận Vinh, sau khi mãn tiểu học và trung học, theo học tại Đại học Huế và đậu cử nhân khoa học kinh tế. Năm 1984, thi hành nghĩa vụ quân sự và năm 1993, gia nhập Đại chủng viện Vinh Thanh, thụ phong linh mục ngày 3 tháng 10 năm 1999 thuộc giáo phận Vinh. Sau khi thụ phong linh mục, cha Phêrô Viên được gửi đi học tại Học viện Công giáo ở Sydney, Australia, từ năm 2000 đến 2009, đậu tiến sĩ thần học và trong thời gian học cũng làm việc mục vụ cho Cộng đoàn Việt Nam tại Sydney. Trở về nước năm 2009, cha làm phó giám đốc kiêm giáo sư tín lý tại Đại chủng viện Vinh Thanh. Từ năm 2010, cha làm tổng đại diện của giáo phận Vinh.
Vị thứ hai là cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, thuộc tu đoàn Xuân Bích, giám đốc Đại chủng viện Huế. Được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tăng giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, với hiệu tòa Gumi di Bizacina. Đức cha Alfonso Long, năm nay 60 tuổi, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953, theo học tại tiểu chủng viện Thánh Gioan ở Đà Nẵng từ năm 1965 đến năm 1972, rồi tại Đại chủng viện Hòa Bình, cũng tại giáo phận này, từ năm 1972 đến 1978. Từ năm 1978 đến 1982, cha thi hành nghĩa vụ dân sự tại tỉnh Quảng Nam. Thầy Long thụ phong linh mục ngày 29 tháng 12 năm 1990 thuộc giáo phận Đà Nẵng và gia nhập tu đoàn Xuân Bích. Sau khi thụ phong linh mục, cha Alfonso Long đảm nhận các công việc sau đây. Từ năm 1990 đến 1994, Phó Sứ Tam Kỳ Đà Nẵng. Từ năm 1994 đến 1998, theo học và đậu cử nhân giáo luật tại Học viện Công giáo Paris, Pháp. Từ 1999 đến 2001, cha sở giáo xứ Hà Lam, giáo phận Đà Nẵng. Từ năm 2001 đến 2003, cha sở Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng. Từ năm 2003 đến 2011, linh hướng và giáo sư giáo luật, giáo sử và huấn giáo tại Đại chủng viện Huế. Sau cùng, từ năm 2011, cha làm giám đốc Đại chủng viện Huế, là chủng viện được giao cho tu đoàn Xuân Bích đảm trách.
Vatican, trong buổi tiếp kiến 70 đại biểu Quốc hội Lưỡng viện của Pháp sáng hôm qua 15 tháng 6, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác lành mạnh giữa nhà nước và giáo hội. Các thượng nghị sĩ và dân biểu thuộc nhóm thân hữu Pháp và Tòa Thánh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến quan hệ tin tưởng vẫn thường có tại Pháp giữa các vị hữu trách về đời sống công cộng và các vị lãnh đạo giáo hội công giáo trên bình diện quốc gia, miền và địa phương. Và Ngài khẳng định rằng, nguyên tắc đời điều hành quan hệ giữa nhà nước Pháp và các tôn giáo khác nhau không được hiểu tự nó là một sự đố kỵ đối với thực tại tôn giáo hoặc loại trừ các tôn giáo ra khỏi lĩnh vực xã hội hay các cuộc thảo luận linh hoạt xã hội. Người ta có thể vui mừng vì sự kiện xã hội Pháp đang tái khám phá những đề nghị do giáo hội đưa ra. Trong đó có những đề nghị cống hiến một quan niệm chắc chắn về nhân vị và phẩm giá con người, nhắm mưu ích chung. Qua đó giáo hội muốn đóng góp phần đặc thù của mình về những vấn đề sâu xa đòi phải có một quan niệm đầy đủ hơn về con người và vận mệnh con người, về xã hội và vận mệnh của xã hội. Đức Thánh Cha không quên khích lệ các đại biểu Quốc hội Pháp làm cho các đạo luật có một sự bổ túc, một tinh thần, một linh hồn, không những phản ánh những thể thức và ý tưởng trong lúc này, nhưng còn mang lại cho các đạo luật một phẩm chất không thể thiếu được, thăng hoa và cao thượng hóa nhân vị con người.
Washington, hôm 14 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm cựu chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, ông Ken Hackett, làm tân đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh. Ông Hackett về hưu hồi tháng 12 năm 2011, sau 18 năm làm chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Ông kế vị đại sứ Miguel Diaz, từ nhiệm hồi cuối tháng 12 năm ngoái, và nay là giáo sư về đức tin và văn hóa tại Đại học Dayton, bang Ohio. Ông Hackett cũng từng là chủ tịch phân bộ Bắc Mỹ của Caritas Quốc tế.
Ras Al Khaimah, thứ Sáu 14 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã thánh hiến nhà thờ Công giáo Dâng Kính Thánh Anton Padova tại thành phố Ras Al Khaimah. Đây là thánh đường Công giáo thứ 8 tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, nơi Đức Hồng Y Filoni đến viếng thăm từ ngày 11 đến 15 tháng 6 hôm qua. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Petar Radzic, Sứ thần Tòa Thánh, Đức cha Paul Hinder đại diện Tông tòa miền Nam bán đảo Ả Rập, đông đảo các tín hữu thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, cũng như đại diện chính quyền địa phương. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm nói về sự tích ông Gia-kêu đón rước Chúa Giê-xu vào trong nhà ông, và ông đã hoán cải, trả lại gấp bốn những gì ông đã chiếm đoạt của người khác. Đức Hồng Y Filoni nói, giáo hội cũng giống như nhà ông Gia-kêu, ta bước vào trong đó để được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi, như chúng ta vẫn làm vào đầu mỗi thánh lễ. Tại đây chúng ta lắng nghe lời Chúa để học cách suy nghĩ như Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng bằng mình Thánh Chúa để học từ nơi Ngài cách thức luôn yêu thương cho đến thái độ sẵn sàng tha thứ. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng mời gọi các tín hữu trở thành những viên đá sống động. Ngài nói, được xây dựng trên Chúa Kitô phục sinh là viên đá góc, chúng ta có thể biến đổi thế giới. Anh chị em đừng bao giờ lìa xa Chúa. Ở mọi nơi anh chị em hãy sống viên mãn và vui mừng, chiếu tỏa quanh mình hương thơm đời sống Kitô của anh chị em. Tại đây anh chị em được kêu gọi trở thành men trong bột. Ước gì chứng tá đức tin, kinh nguyện hàng ngày và lòng từ bi là những người bạn đồng hành trung thành của anh chị em. Đó là những đường lối thực hành cụ thể, giúp chúng ta trong quan hệ với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.
Paris, Hội đồng Giám mục Pháp nhận định rằng các cuộc động viên chống luật công nhận hôn nhân đồng phái tại nước này không phải là vô ích, mặc dù Quốc hội đã thông qua dự luật này. Các giám mục Pháp bày tỏ lập trường trên đây trong khóa họp hàng tháng của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Paris. Trong thông cáo công bố ngày 13 tháng 6 sau khóa họp, các giám mục Pháp khẳng định rằng trong số các đám đông dân chúng ôn hòa và cảnh giác, có rất đông người trẻ, người có gia đình cũng như người độc thân. Họ đã sống trong các cuộc biểu tình đó, sự biểu lộ một cách công khai và mạnh mẽ dấn thân của họ. Sự dấn thân này không phải là vô ích, cần phải khai triển trong các lĩnh vực khác, cần phải có sự tôn trọng con người. Thông cáo của các giám mục Pháp cũng viết rằng, đến từ mọi phương trời, các đám đông ấy chứng tỏ quyết tâm của họ qua sự bình tĩnh và tôn trọng các cơ chế. Thật là điều không thể chấp nhận được thái độ của những người muốn lợi dụng sự phản đối của những người ấy vào những mục tiêu phe phái của mình hoặc tìm cách pha trộn hay coi họ là những thành phần cực đoan bạo lực. Các giám mục Pháp tái phê bình thái độ của chính phủ và các thành phần chiếm đa số tại Quốc hội nước này khi ban hành đạo luật gọi là hôn nhân cho mọi người, mà không để ý đến những khác biệt sâu xa trong xã hội. Công bố một đạo luật đòi hỏi phải nghiêm túc cứu xét những vết thương và những lo sợ lâu dài mà luật ấy có thể gây ra. các công dân của một nước không thể làm ngơ không biết luật dân sự và lương tâm của họ là thẩm quyền tối hậu, trong đó họ thực thi tự do và trách nhiệm.
Caracas, các giám mục Venezuela chào mừng việc Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Hôm 11 tháng 6 vừa qua, mạng thông tin Informe 21 ở Venezuela cho biết Tổng thống Maduro đã nhờ các giám mục giúp thực hiện cuộc gặp gỡ của ông với Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican. Báo chí Venezuela cho rằng Tổng thống Maduro có thể nói chuyện với Đức Giáo Hoàng về việc bổ nhiệm tân đại sứ của Venezuela cạnh Tòa Thánh để cải tiến quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Tổng thống Maduro tuyên bố rằng ông chờ đợi chiều hướng từ cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng về vấn đề này. Theo chương trình, hai ngày sau khi tiếp Tổng thống Maduro tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ gặp lãnh tụ phe đối lập hoạt động dân chủ là ông Edgar Zambrano. Giới báo chí cho rằng với cuộc gặp gỡ này, Đức Giáo Hoàng muốn có một cái nhìn trung thực và chính đáng về tình hình chính trị tại Venezuela. Từ sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 14 tháng 4 năm nay ở Venezuela, phe chính phủ và phe đối lập vẫn chưa hòa giải với nhau. Phe đối lập do ông Enrique Capriles lãnh đạo, tố cáo ông Maduro đã gian lận trong cuộc bầu cử. Sau cuộc tuyển cử, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ lo âu về tình hình Venezuela và ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại nước này quyết liệt từ bỏ mọi hành vi bạo lực và đối thoại với nhau để tìm giải pháp ôn hòa cho mọi tranh chấp và những khó khăn lớn mà Venezuela đang gặp phải.
Kuala Lumpur, Hội đồng Tư vấn các tôn giáo tại Malaysia kêu gọi chính phủ nước này ngăn cản việc cưỡng bách các trẻ em phải theo Hồi giáo. Hồi năm 2009, chính phủ Malaysia tuyên bố chấm dứt việc bó buộc các con cái đương nhiên phải theo Hồi giáo khi một trong hai cha mẹ trở lại Hồi giáo. Tuy nhiên, trong tuyên ngôn công bố hôm 13 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Kuala Lumpur, Hội đồng Tư vấn các tôn giáo gồm Phật giáo, Kitô, Ấn giáo, Đạo Xích và Đạo Lão than phiền rằng cho đến nay quy luật này vẫn không được áp dụng. Phải chăng việc tuyên bố quy luật cách đây 4 năm chỉ để che đậy tình trạng bất công kêu thấu tới trời mà những người Malaysia không Hồi giáo phải chịu? Dù mới nhất là một người cha đã bắt hai đứa con nhỏ của mình phải theo Hồi giáo, trái ngược với ý muốn của bà mẹ 29 tuổi là tín đồ Ấn giáo. Chỉ mới đây, bà vợ này mới hay biết chồng mình đã theo Hồi giáo và cưới một phụ nữ Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sự hoán cải của vua David.
Kính thưa quý vị thính giả, khi nhắc tới vua David, chúng ta nhớ đến ông như một chú bé chăn chiên chiến thắng tên khổng lồ, một vị vua trội vượt trong lịch sử dân Do Thái và là tổ tiên của Chúa Giêsu. Có thể nói, vua David là một trong những người nổi tiếng nhất của thời Cựu Ước, là niềm tự hào của dân Chúa trong thời Cựu Ước. Do đó, người ta đã không ngần ngại gọi David là vua thánh David. Tuy nhiên, bên cạnh những danh xưng tuyệt vời đó, người ta cũng nhớ đến David như một người phản bội và một kẻ ngoại tình. Dẫu được gọi là vua thánh, nhưng trong thân phận con người, vua David cũng đã phạm những tội lỗi nặng nề. Vì sự quyến rũ của sắc đẹp, vua David đã ăn nằm với vợ của Uriah. Khi nghe tin bà có thai, ông đã lập mưu để gài bẫy Uriah. Nhưng khi gài bẫy không thành, nhà vua đã quyết định giết ông. Mưu kế của vua David đã thành công mỹ mãn và ông đã cướp vợ của Uriah. Nhưng tội lỗi và sự xấu xa chỉ có ông biết, ông che giấu rất giỏi. Tuy nhiên, Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn đã nhìn thấy tâm can ông. Qua Nathan, Thiên Chúa đã cảnh báo và mời gọi ông trở về. Đứng trước sự công chính và lòng thương xót của Thiên Chúa, vua David cảm nhận được sự yếu đuối và tội lỗi của mình. Ông ăn năn, hối lỗi và đã mong mắn xin thú mọi tội lỗi với Ngài. Những lời thống hối của ông xuất phát từ một tâm hồn chân thật, đầy xót xa. David không bao giờ xem nhẹ tội lỗi của mình và đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa như một điều gì đó theo lẽ tự nhiên. Trên hết, vua David đã có một niềm tin vững vàng vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa. Ông biết rằng Chúa biết mọi lỗi lầm của ông, mọi giới hạn và yếu đuối của ông từ khi ông còn trong lòng mẹ. Nhưng ông cũng biết tình yêu tha thứ của Chúa. Cuối cùng, khi nhận ra lỗi lầm của mình, ông đã quyết tâm hoán cải và không phạm lại tội trọng đó. Ông học được bài học quý giá từ những lỗi lầm của mình, bởi vì ông biết những hậu quả tai hại cho tội gây ra. Khi chiêm ngắm vua David, chúng ta cũng được mời gọi để can đảm nhìn vào tâm hồn của chúng ta. Quá nhiều khi, chúng ta sống trong ảo tưởng về sự thánh thiện của mình. Chúng ta không dám đối diện với những yếu đuối và giới hạn của bản thân. Chúng ta không đủ can đảm để chấp nhận những yếu đuối và giới hạn của mình. Vẫn còn đó những mảng tối trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng, chỉ có chúng ta biết, đó là khung trời của riêng mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Ngài biết và Ngài mời gọi chúng ta trở về với Ngài. Chúng ta được mời gọi để tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài biết mọi giới hạn và yếu đuối của chúng ta, nhưng Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Vua David trở nên vĩ đại không phải vì ông là người vô tội, nhưng ông đã trở nên vĩ đại vì ông đã khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình và lòng thương xót của Thiên Chúa. Với lòng sám hối đơn sơ và chân thành đó, qua Thánh Vịnh 51, vua David đã để lại cho chúng ta một bài ca sám hối tuyệt vời. Đọc Thánh Vịnh này, chúng ta không chỉ cảm nhận được nỗi lòng của ông, nhưng chúng ta cũng nhận ra đó chính là tâm tình của mỗi người chúng ta muốn dâng lên Chúa. Trên hết, khi ngân nga những lời trầm buồn của Thánh Vịnh này, chúng ta cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Cùng với vua David, chúng ta cùng thân thưa với Chúa lời kinh tuyệt vời trong Thánh Vịnh 51. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và giới hạn của chúng ta. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lương hài hà cho tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết lỗi mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thương tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin trùng cành hương thảo, lạy nước thánh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ thánh hơn tuyết.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tắc Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ bàn về đề tài các phong trào trong giáo hội Công giáo. Thưa cha, vào hai ngày 18 và 19 tháng 5 vừa qua, 200.000 thành viên của 150 phong trào, cộng đoàn và hội đoàn đã đến Vatican để gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện với Đức Thánh Cha Francisco. Nhiều người muốn biết các phong trào bắt đầu như thế nào. Mục đích của các phong trào là gì ạ?
Cuộc cách mạng Pháp vào năm 1789 đã đưa thế giới đến trào lưu tục hóa, lan tràn khắp nơi. Đó là các quốc gia Kitô muốn tách biệt khỏi giáo hội để biến thành những xã hội hoàn toàn thế tục. Để khôi phục tinh thần Kitô trong giáo hội cũng như trong xã hội, các vị giáo hoàng cần nhờ đến sự đóng góp tích cực của giáo dân, vì họ là những người sống giữa lòng thế giới. Ban đầu nhiều giáo dân nhiệt thành muốn sống ơn gọi Kitô trong các cộng đoàn, hội đoàn hoặc sống theo tinh thần một phong trào. Sau đó hội đoàn được thành lập với mục tiêu bác ái như Hội Thánh Vincent Paulo năm 1833, hoặc nhắm tới mục tiêu tông đồ như Hiệp hội Thanh niên Công giáo Pháp năm 1886. Ý thức tông đồ của giáo dân trở nên rõ nét hơn theo thời gian. Giáo dân muốn trở nên chứng nhân của Chúa Kitô ở giữa lòng đời, chứng tá về giá trị đức tin Kitô qua chính đời sống cá nhân. họ sống tình bác ái với mọi người chung quanh. Họ gieo niềm tin, cậy, mến trong tâm hồn người khác qua lời nói và hành động. Các giáo sĩ hoặc giáo dân thành lập các hội đoàn hoặc phong trào, hoạt động khắp nơi với mục tiêu truyền giáo, giáo dục, đạo đức, tông đồ, cụ thể nhất là canh tân đức tin trong gia đình và giáo xứ, tích cực dấn thân trong sinh hoạt xã hội theo đòi hỏi tin mừng.
Các giáo dân làm việc trong nhóm dần dần được các giáo sĩ tín nhiệm. Tuy nhiên, các giáo dân không dễ dàng được công nhận như những thành phần quan trọng trong giáo hội. Như thế thì các phong trào được đón nhận thế nào trong giáo hội, thưa cha?
Qua những kết quả tích cực của các hội đoàn hoặc cộng đoàn, một số phong trào công giáo tiến hành được hình thành và hoạt động khắp nơi. Khởi đầu là phong trào Thanh Lao Công do Linh Mục Ca Đanh lập năm 1924 và được Đức Thánh Cha Pio XI hỗ trợ. Giáo hội dần dần nhận ra vai trò quan trọng của giáo dân trong giáo hội và xã hội. Trong lĩnh vực tông đồ xã hội, giáo dân có nhiều điều kiện thuận lợi hơn tu sĩ và giáo sĩ. Hơn nữa, ơn gọi giáo dân trở nên quan trọng và cần thiết hơn. Trong xã hội tục hóa, loại bỏ giáo sĩ hoặc tu sĩ khỏi môi trường xã hội, chính trị và giáo dục. Trong bài nói chuyện với các tân hồng y ngày 20 tháng 2 năm 1946, Đức Thánh Cha Pio XII đã nói, những giáo dân đứng hàng ngũ những người tiên phong của đời sống giáo hội. Nhờ họ mà giáo hội trở nên nguyên lý sống động của xã hội nhân loại. Vì thế, họ phải ý thức rõ rệt hơn rằng họ chẳng những thuộc về giáo hội, mà chính là giáo hội.
Như thế, giáo hội nhận ra vai trò quan trọng của giáo dân cũng như đóng góp tích cực của các phong trào qua các vị giáo hoàng. Nói như thế có đúng không, thưa cha?
Đúng vậy. Các phong trào tổ chức những buổi gặp gỡ để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin do Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Tại Đại hội Thế giới về Tông đồ Giáo dân vào năm 1957, Đức Thánh Cha Pio XII nói rõ nét hơn về vai trò của giáo dân, cũng như tính cách đặc thù của ơn gọi giáo dân. Mối tương quan giữa giáo hội và thế giới đòi phải có sự can thiệp của các tông đồ giáo dân. Việc thánh hiến trần gian trong cốt yếu chính là công việc của người giáo dân. Họ là những người hòa nhập một cách chặt chẽ vào đời sống kinh tế, xã hội. Đức Thánh Cha Gioan 23 nhắc đến vai trò của người giáo dân như là lời đáp lại tiếng kêu khẩn thiết của thế giới. Giáo hội hôm nay phải đương đầu với một trách nhiệm lớn lao, đem sắc thái nhân bản và Kitô giáo vào trong nền văn minh hiện đại. Sắc thái mà nền văn minh này đòi hỏi và dường như khẩn khoản này xin nhằm lợi ích phát triển và sự hiện hữu của nền văn minh ấy. Giáo hội chu toàn các trách nhiệm ấy, đặc biệt nhờ các giáo dân, là những người phải cảm thấy mình dấn thân vào việc thực hiện những hoạt động nghề nghiệp như là việc chu toàn một nghĩa vụ, như là một dịch vụ mà họ thực hiện trong sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, trong Đức Kitô để làm vinh danh người.
Các phong trào đã giúp giáo dân ý thức về phẩm giá và sứ vụ của họ trong giáo hội để họ xây dựng giáo hội và cứu độ thế giới, có đúng thế không, thưa cha?
Công đồng Vatican II trong hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân, dành chương 2 nói về dân Thiên Chúa và chương 4 nói về phẩm giá và vai trò của giáo dân. Mỗi tín hữu sống ơn gọi Kitô trong tương quan với người Kitô khác. Tất cả đều thuộc về dân Thiên Chúa, tham gia vào một cộng đồng đức tin, tham dự vào thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Thuộc về Đức Kitô cũng đồng nghĩa là thuộc về giáo hội. Mọi ân huệ, phẩm giá và sứ vụ của người Kitô đều phát xuất từ cộng đoàn dân Chúa mà họ được hiệp thông. Công đồng xác định, thực vậy, chính người đã lấy máu mình mà chuộc lấy giáo hội. Người đổ tràn Thánh Thần và ban các phương thế thích hợp để kết hiệp thành một xã hội hữu hình. Thiên Chúa triệu tập tất cả những người tin và mong đợi Chúa Kitô, đấng ban ơn cứu độ và hiệp nhất, nguyên lý của sự hòa bình. Ngài thiết lập họ thành giáo hội, để giáo hội trở nên bí tích hữu hình của sự hiệp nhất cứu độ ấy cho toàn thể và cho mỗi người.
Thưa cha, đôi khi người giáo dân nghĩ rằng họ chỉ là thành phần thấp kém trong phẩm trật giáo hội. Hơn nữa, họ còn bị phân biệt đối xử vì vai trò của họ chỉ là phụ thuộc, cộng tác với giáo sĩ mà thôi. Thế thì giáo dân có ơn gọi và sứ vụ riêng không, thưa cha?
Bí tích thánh tẩy là nền tảng chung của mọi Kitô hữu, gồm cả giám mục, linh mục, tu sĩ cũng như giáo dân. Qua bí tích thánh tẩy này, mỗi người được sát nhập vào giáo hội, tức là dân Chúa, với phẩm giá và ơn gọi làm con Chúa. Mọi người bình đẳng trong địa vị làm con Thiên Chúa, nhưng khác biệt nhau qua sứ vụ trong giáo hội. Đức Thánh Gia Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Kitô hữu giáo dân đã viết: thật không quá đáng khi nói rằng toàn bộ đời sống của giáo dân nhằm tới việc thông hiểu tính mới mẻ căn bản của Kitô giáo phát sinh từ bí tích thánh tẩy. Công đồng Vatican II trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân cũng đã quả quyết: thế nên chỉ có một dân Thiên Chúa được Ngài tuyển chọn, chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin, một thánh tẩy, cùng chung một phẩm giá của những chi thể, vì đã được tái sinh trong Chúa Kitô, cùng một ân huệ được là con cái, một ơn gọi trở nên trọn lành, một ơn cứu độ và một niềm hy vọng duy nhất, một đức ái không phân chia, giữa tất cả mọi người vẫn có sự bình đẳng thực sự, bình đẳng về phương diện phẩm giá và hoạt động của mọi tín hữu để xây dựng thân thể Chúa Kitô. Giáo dân có ơn gọi và sứ vụ riêng, đó là họ làm chứng nhân của Chúa cho người đời giữa lòng đời.
Giáo dân làm việc tông đồ riêng tư hay tập thể, theo sở thích hay là theo đòi hỏi của ơn gọi giáo dân, thưa cha?
Tông đồ giáo dân không phải là một vấn đề mới mẻ trong giáo hội. Ngay khi giáo hội được thành lập, các tông đồ luôn có rất nhiều giáo dân tích cực cộng tác trong việc loan truyền nước Chúa. Giáo hội là nơi thể hiện đặc biệt toàn thể sứ vụ của Chúa Ba Ngôi. Giáo hội vừa được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, lại vừa tiếp tục loan báo ơn cứu độ của Chúa cho nhân loại. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, người Kitô hữu nhận lãnh phẩm giá cũng như trách nhiệm như con Chúa. Nhờ bí tích thêm sức, họ được đầy ơn Chúa Thánh Thần để họ có thể chu toàn sứ vụ đó. Ơn gọi làm tông đồ không phải là một điều gì thêm vào phẩm giá của người giáo dân, nhưng nằm trong chính bản chất của ơn gọi làm con Thiên Chúa. Bởi vì ơn gọi làm Kitô hữu, tự bản chất cũng chính là ơn gọi làm tông đồ. Mỗi phần tử có sứ vụ riêng trong giáo hội. Để chu toàn được sứ vụ duy nhất của mình, giáo hội cần đến nhiều sứ vụ đa dạng, khác biệt để hoàn thành một mục tiêu chung. Vì bản chất của người giáo dân là sống giữa đời và làm việc đời, nên chính họ được Thiên Chúa kêu gọi để một khi tràn đầy tinh thần Kitô giáo, họ làm việc tông đồ giữa đời như men trong một.
Có người nghĩ rằng giáo hội đề cao giáo dân vì giáo hội đang thiếu linh mục. Nói cách khác, giáo dân chỉ là người thay thế tạm thời, chứ không phải có sứ vụ riêng dành riêng cho họ. Cha thì cha trả lời thế nào về suy nghĩ như vậy ?
Nói tổng quát, giáo dân có một sứ vụ riêng, khác biệt với sứ vụ của giáo sĩ hoặc tu sĩ. Trong giáo hội, không ai có thể thay thế ơn gọi hoặc sứ vụ của người khác. Tông đồ giáo dân là sứ vụ đích danh do giáo hội trao phó. Giáo dân nhận lãnh sứ mệnh trực tiếp từ giáo hội và trong lòng giáo hội, vì giáo hội chính là bí tích phổ quát của ơn cứu độ. Sứ vụ riêng của người giáo dân là cách thức thể hiện ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Đức Kitô phù hợp với tính cách riêng biệt, tức là tính cách trần thế. Do bí tích truyền chức, các giáo sĩ nhận lãnh sứ vụ cai quản, giảng dạy và thánh hóa. Các giáo dân có thể cộng tác về việc hành xử các quyền này chiếu theo quy tắc của giáo luật. Thánh Phaolô, tông đồ, đã cảnh cáo chúng ta bằng những lời sau đây: mỗi người tùy theo ơn Chúa ban mà phục vụ kẻ khác, như những người quản lý trung tín, giữ mọi ân sủng của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Sức Mạnh Cứu Rỗi của Kinh Mân Côi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, xem ra là điều không tin được, nhưng Thánh Alfonso de Liguori, nhà thần bí và là tiến sĩ giáo hội, cho rằng ơn cứu rỗi vĩnh cửu của linh hồn Kitô hữu cũng tùy thuộc lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Khi đã về già, vào một buổi chiều nọ, thánh nhân không biết mình đã lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ hay chưa, nên hỏi thầy dòng săn sóc cho ngài. Thầy tin là cha đã đọc Kinh Mân Côi rồi. Nhưng Thánh Alfonso hỏi lại, thầy tin là vậy à? Thầy có chắc thật không? Thầy không biết rằng ơn cứu rỗi của tôi tùy thuộc vào việc sùng kính này hay sao? Trực giác giá trị ơn cứu rỗi của Kinh Mân Côi cũng là điều mà họa sĩ Michelangelo đã có, và ông đã khiến cho nó trở thành bất tử với bức bích họa Ngày Phán Xét trong nhà nguyện Sistina ở nội thành Vatican. Trong bức bích họa này, bên phải Chúa Giêsu là thẩm phán uy nghiêm kinh khủng, trong số các linh hồn diễm phúc đang được lên trời và được biến hình vinh quang sáng láng, có các linh hồn được kéo lên cao nhờ bám chặt vào một chàng chuỗi mân côi. Còn có một hình ảnh khác của chàng hạt mân côi như dây cứu độ, đó là hình ảnh Thánh Gioan Bosco đã mơ thấy. Thánh nhân trông thấy một con rắn độc lớn đang xông lên, nhưng bị một nút thắt di động của một sợi dây to thắt vào đầu, khiến cho nó bị chết. Rồi cái dây được đem để vào trong một hộc. Khi mở hộc ra, người ta thấy nó được xếp thành hai chữ Ave Maria, Kính Mừng Maria. Thánh Gioan Bosco giải thích, con rắn diễn tả quỷ dữ, nút thòng lọng là Kinh Kính Mừng Maria, cái dây là chàng hạt mân côi, là một chuỗi các kinh kính mừng, với nó có thể tranh đấu, chiến thắng, phá hủy tất cả mọi quỷ dữ của hỏa ngục. Cả Đức Giáo Hoàng Adriano VI cũng đã khẳng định rằng kinh mân côi là roi đánh ma quỷ. Đây là thực tại luôn luôn thời sự theo lời toàn năng của Thiên Chúa, bà sẽ đạp dập đầu mi. Với chàng chuỗi mân côi trong tay, chúng ta chỉ có thể chiến thắng, chống lại các cường lực ma quỷ, chống lại các đam mê, chống lại các hiểm nguy đủ loại, chống lại tất cả các cám dỗ tấn công chúng ta, trong mọi thời và mọi nơi.
Thật vậy, Kinh Mân Côi cứu đức tin và phong hóa. Kinh Mân Côi Thánh là một phương tiện cứu rỗi linh hồn và thân xác con người. Nó cứu chúng ta trong cuộc chiến chống lại các kẻ thù của linh hồn, giải cứu chúng ta thoát các hiểm nguy của cái chết, giúp chúng ta giữ gìn đức tin nguyên vẹn, nâng đỡ chúng ta trong các hồi phục tinh thần hay trong việc canh cải cuộc sống, cũng như đã nâng đỡ Thánh Đa Minh trong cuộc chiến đấu chống lại bè rối Albigeois đang làm ung thối Kitô giáo thời đó. Cả Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng bảo đảm với chúng ta với sự đơn sơ rạng ngời của chị rằng Kinh Mân Côi Thánh như là men có thể biến đổi trái đất. Và đích thật là như vậy. Quả thật người ta đã thấy có toàn thể các xứ, các miền đã nở hoa thiêng liêng nhờ lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Ngay sau công đồng chung Trento, Thánh Carlo Borromeo đã bắt đầu cải tổ giáo phận Milano bằng cách đưa việc lần hạt mân côi vào trong từng giáo xứ, và đã có được các khoa trái rất an ủi về đời sống Kitô toàn vẹn và trung thành. Giá mà sau công đồng chung Vatican II, người ta đã nghĩ tới việc dùng kinh mân côi như thế. Đấng đáng kính Vincenzo Orsini, Tổng giám mục Benevento, Nam Italia, cũng đã dùng kinh mân côi để vực dậy đức tin và lòng đạo đức của dân chúng, và thánh nhân đã được vui hưởng các kết quả của nó. Thánh Vincenzo Palotti xác nhận rằng sở dĩ công việc tông đồ lớn lao của Thánh Gaspare del Bufalo đã phong phú như thế là bởi vì thánh nhân đã dấn thân phổ biến và duy trì trong dân chúng việc lần hạt mân côi như phương thế khá hữu hiệu giúp thay đổi phong hóa. Thánh Gioan Bosco là nhà giáo dục giới trẻ vĩ đại nhất, đã coi việc đọc kinh mân côi là một trong những điểm nền tảng trong phương pháp giáo dục của người. Có một lần, bá tước Roberto da Celio đến thăm cơ sở giáo dục của cha Don Bosco. Ông rất cảm phục công việc của cha, nhưng phê bình việc bắt đọc kinh mân côi là một thực hành nhàm chán và vô ích cần phải bỏ đi. Cha Don Bosco dịu dàng nhưng cương quyết trả lời, ấy vậy mà tôi lại rất thích thực thi điều này, và liên quan tới việc này tôi có thể nói rằng nó đã là điều nền tảng trong cơ sở giáo dục của tôi, và tôi sẵn sàng bỏ biết bao nhiêu điều quan trọng khác, chứ không bỏ việc lần hạt mân côi.
Thánh Don Bosco chắc chắn là một trong những người ủng hộ quyền năng của kinh mân côi một cách nồng nhiệt nhất để thoát khỏi các quấy phá của ma quỷ, để làm cho đức tin tái nở hoa, để có được và giữ gìn sự trong sạch của giới trẻ, để bảo vệ mình khỏi các sai lầm, để trợ giúp giáo hội. Và không thể khác được. Kinh mân côi là đồn trú đặc biệt chống lại các lạc giáo và các tính xấu, như viết trong Kinh Thần Vụ ngày 7 tháng 10 lễ Đức Mẹ Mân Côi. Kinh mân côi vào tới đâu thì các tâm hồn được lôi cuốn và cứu thoát bởi dây xích êm dịu cột buộc chúng ta vào Thiên Chúa tới đó, theo kiểu nói của chân phước Bartolo Longo. Vậy phải nói gì về ơn cứu rỗi mà kinh mân côi có được cho sự hoán cải của người tội lỗi? Chỉ cần nói rằng tại Lộ Đức và Fatima, Đức Mẹ đã lập đi lập lại nhiều lần là phải lần hạt mân côi, nhất là để cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người tội lỗi. Tất cả các thánh đều đã sống kinh nghiệm sức mạnh của kinh mân côi trong lĩnh vực này và bảo đảm với chúng ta điều đó mà không hề dè dặt. Trong nhật ký của mình, Thánh Massimiliano Maria Colbe, tông đồ thánh mẫu và là người đồng thời với chúng ta, có viết một câu như sau: bao nhiêu tràng hạt là bấy nhiêu linh hồn được cứu rỗi. Như thế, một tràng hạt mân côi có giá trị ơn cứu rỗi của một linh hồn. Lẽ nào chúng ta tất cả lại không lợi dụng kinh mân côi để cứu rỗi các anh chị em bị khốn khó, để cứu các kẻ bất trung và những người sống xa Thiên Chúa sao? Thánh Luigi Grignion de Montfort bảo đảm với chúng ta rằng khi sử dụng kinh mân côi thì không một tội nhân nào chống trả được. Vì thế thánh nhân đã có thể viết cuốn sách nhỏ tựa đề Bí quyết đáng khen ngợi của kinh mân côi thánh để hoán cải và được cứu rỗi.
Thánh Clemente Hofbauer là một tông đồ chuyên biệt trong việc dùng kinh mân côi để xin ơn hoán cải. Cha luôn có trong tay tràng chuỗi mà Đức Giáo Hoàng Pio VII tặng cha. Khi đánh mất nó, cha đã rất tiếc xót và đau đớn. Nhưng một nữ tu đã tìm thấy và trả lại tràng hạt cho cha. Cha vui mừng cảm động nói, như thế là chị đã giúp tôi trong việc hoán cải những người tội lỗi, bởi vì mỗi lần tôi đọc kinh mân côi cho một tội nhân, thì tôi có được sự hoán cải của họ. Chính vì thế, thánh nhân không bao giờ mệt mỏi xin các người xưng tội với cha, giúp cha hoán cải các kẻ có tội và gặp khốn khó bằng cách lần nhiều chuỗi mân côi. Thánh nhân bảo đảm rằng, với kinh mân côi, người đã luôn luôn có được các ơn hoán cải mong ước, cả khi đó là trường hợp các tội nhân 30-40 năm không lãnh nhận các bí tích. Và gương mặt nhợt nhạt của người rạng rỡ lên khi có thể kêu lên, Chúa đã cho tôi một linh hồn khác nhờ kinh mân côi. Với chuỗi mân côi, Thánh Ludovico Bertrando, được gọi là tông đồ của các thổ dân da đỏ, đã làm được vô số phép lạ chữa lành bệnh tật và cho cả vài người chết sống lại, nhưng nhất là đã khiến cho 10.000 người được ơn hoán cải. Một tông đồ ngoại thường khác của kinh mân côi là Thánh Joan Vianney, cha sở họ Arx. Cha Thánh Vianney dùng kinh mân côi để lôi kéo các linh hồn về với Chúa và làm mưa vô số ơn hoán cải lạ lùng xuống trên các linh hồn. Có một lần cha Thánh được mời giảng tĩnh tâm cho dân chúng ở một vùng gần họ Arx. Điều đầu tiên cha Vianney hỏi cha Sở là có ai trong số các tín hữu sẵn sàng cầu nguyện một cách mạnh mẽ không? Cha Sở chỉ cho cha một bà ăn xin nghèo, chỉ biết lần hạt mân côi suốt ngày. Cha Thánh Vianney lập tức đến gần bà và xin bà lần hạt mân côi trong suốt thời gian cha giảng tĩnh tâm cho tín hữu giáo xứ. Bà cụ ăn mày vâng lệnh cha lần hạt mân côi trong suốt cuộc giảng tĩnh tâm ấy. Cuộc tĩnh tâm đã rất thành công, các vụ hoán cải gia tăng và cha Thánh Vianney vui sướng làm chứng và nói rằng, đó không phải là công trình của tôi đâu, mà là của Đức Mẹ do lời khẩn cầu của bà cụ ăn mày lần hạt mân côi ấy. Trong thời đại chúng ta thì có cha Thánh Pio năm dấu thành Pietrelcina. Ngài cầu nguyện bằng cách lần hạt mân côi ngày đêm. Và chính nhờ các tràng chuỗi mân côi ấy mà cha lôi kéo các đám đông linh hồn cần ơn thánh và ánh sáng tới Giovanni Rotondo, rồi được ơn hoán cải sau đó.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng đại diện giáo phận Vinh làm giám mục phụ tá giáo phận này, và cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám đốc đại chủng viện Huế, làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Vatican, trong buổi tiếp kiến 70 đại biểu Quốc hội lưỡng viện của Pháp sáng hôm qua, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác lành mạnh giữa nhà nước và giáo hội. Ras Al Khaimah, thứ Sáu 14 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã thánh hiến nhà thờ Công giáo dâng kính Thánh Anton Padova tại thành phố Ras Al Khaimah thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.